Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 124, vấn đề 30. Trong giây phút người bệnh hấp hối, ban hộ niệm cần nên hướng dẫn như thế nào? Đây là những điểm mà cụ thể nhất định người hộ niệm phải biết qua. Người bệnh mà trong cơn hấp hối mà còn nghe lời hướng dẫn của người hộ niệm thật đúng là may mắn. Tại vì trăm ngàn người chưa chắc chỉ có một vài người tỉnh táo. Đây cũng là một điều mà nhắc nhở. Yếu tố tỉnh táo khi ra đi là điều rất quan trọng. Thiếu cái yếu tố này coi như là cuộc hộ niệm 90% bị thất bại. Còn 10% thì cứ vớt sao đã cứ vớt. Và cũng là cái dịp lạ lùng, trùng hợp là hôm nay chúng ta nói người đang hấp hối thì hồi sáng này có một người ở bên Thụy Điển là cũng trong cơn hấp hối, rồi gia đình mới nhờ một người bạn giới thiệu gọi qua nhờ dâm là khai thị dâm. Mà thực ra khi mà nhìn thấy thì người này thực ra chưa phải là hấp hối, là sắp sửa bị bệnh ung thư, sắp sửa ra đi. Nhưng mà rất là thương hại, vị này muốn vãng sanh, vị này tha thiết nói biết nghe, rồi nói bây giờ đi về nhà để mà nằm hộ niệm được không, để vãng sanh được không? Được, muốn về nhà không muốn. Ấy thế mà hình như là gia đình chưa biết gì, chỉ là nhờ một người bạn biết giới thiệu, nên là nhờ cư sĩ khai thị giùm cho. Mà mới nói một vài câu thì nói thôi ngừng lại đã, để cho y tá vào, ta vào chích thuốc. Thì khi mà còn dừng, biểu khi xong rồi thì phone lại cho chúng tôi nha, cũng phone đợi lâu quá mình phone lại. Phone lại thì cái vị mà được cái thuốc đó bắt đầu hơi mệt mệt rồi. Tôi hỏi có phải là đau quá chích một phen hay không? Dạ đúng. Rõ ràng là tại vì người ta hoàn toàn không có biết gì hộ niệm, cứ nghe hộ niệm tưởng là dễ dàng, cho nên sơ suất quá nhiều. Trong khi đó thì tất cả những cái thủ tục, cái quy luật gì thì hộ niệm hình như hoàn toàn không biết gì hết. Thực sự là đáng tiếc. Mà gia đình nói quyết lòng hộ niệm ăn già, cứ dạ mô Phật, dạ mô Phật. Thế nên thôi các chị đừng có nói mô Phật, nói A-di-đà Phật, ăn dạ mô Phật. Nhưng là nói mà vâng rồi mà dạ mô Phật. Tức là họ chưa biết gì hộ niệm. Cứ tưởng là hộ niệm là cứ một cái gì mà nó đơn giản. Cho nên xin thưa với chư vị, nghiên cứu hộ niệm còn phải có cái tâm trong đó thì mới sau cùng hóa giải được ách nạn của một người phàm phu như chúng ta, chứ không dễ gì mà cuối cùng được kêu ông dư âm tới khai tị vài tiếng là được, không dễ đâu. Tất cả đều có duyên, để tới hấp hối rồi mới kêu một người tới khai tị hướng dẫn là chặt lắm rồi. Và chư vị nên nhớ là hộ niệm mà đưa vào bệnh viện là cả một vấn đề sơ suất. Một là muốn vãng sanh, hai là muốn chết cho im lìm, lặng lẽ trong cái chất một phin để cho người ta im tị đưa vào bệnh viện. Còn mà muốn vãng sanh thì phải cần về nhà và phải cần giảm thiểu chất một phin để cho người bệnh người ta tính được tới đâu hay tới đó. Những người mà lúc ra đi mà tỉnh táo là cả một vấn đề phước báo của họ. Nhưng mà không biết sử dụng để đem tiền bạc ra mà mua cái phước báo khác, còn những các một phen chích vô thì người đó sẽ im lìm ra đi, nhưng mà im lìm bằng cái thân xác đó, chứ còn cái thần thức của người ta đang coi là tối hoạn nạn chứ không phải là đơn giản. Mong quý vị chú ý cho. Thì câu này chúng ta nói về cái vấn đề hấp hối thì người ban hộ niệm còn làm cái gì? Câu A, khuyến nhắc gia đình đồng lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh, đúng không như vậy? Cái lúc mà người thân sắp sửa ra đi rất cần cái lòng mà lòng thương mến của gia đình đó, dù có đau lưng mỏi gối gì cũng ráng mà lạy Phật. Tại lúc đó bắt người bệnh lạy không nổi nữa rồi, bắt người bệnh nhiễm cũng không nổi nữa rồi, chỉ cần có người nhà thành tâm, ráng mà thành tâm, ráng mà kính cẩn, ráng mà tha thiết để mà làm cho chư Phật thương hại, chư Bồ Tát thương tình. Tất cả những cái tâm mà tâm chí thành này nó quan trọng dữ lắm. Chư vị nhớ là chí thành, cảm thông. Chư vị oán thân trái chủ mà thấy gia đình cùng lạy Phật, cùng sám hối, cùng quyết lòng tiễn đưa, các ngài cũng phải rơi lệ mà tiễn đưa người đã vãng sanh. Nhất là nhờ chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ các ngài ở đó biết mà. hơn nữa là nhờ sự điều giải của mình, năn nỉ họ, thực sự năn nỉ được đấy. Lúc đó là cái năn nỉ rất là quan trọng. Chú nguyện nó tới là cái dùng áp lực với họ, mà trong khi khuyến tấn nhắc nhở lại là cái điều rất tốt. Thực sự Dâm đã có những cái trường hợp đã xảy ra mà bao nhiêu chú nguyện dịch mà không có giải quyết được, thì vô tình ban hội điểm đó điều giải một tiếng hộ tự nhiên người ta chấp nhận. Thực ra cũng có nhiều trường hợp oán thần trái chủ thì người ta làm dữ lắm, nhưng mà thường thường trong 3 ngày, 3 ngày thường thường Dâm thấy cái kinh nghiệm 3 ngày mà thanh tâm điều giải thì có thể giải quyết được. Mong cho vị hiểu được như vậy, gọi là cái lòng thành của gia đình, lòng thành của người bệnh, lòng thành của người hộ niệm, nó cảm ứng, có thể nó giúp giải quyết được cái vấn đề. Cho nên khuyên gia đình lạy Phật, thành tâm lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn rất là tốt, rất là tốt, nhất là giai đoạn pháp hội. Câu B, người trưởng ban lớn tiếng khai thị nhắc nhở người bệnh, ví dụ bác Tám ơi, hãy bình tĩnh, vui vẻ, mừng lên, vì đây là cơ duyên mà bác đã chờ trong bao nhiêu ngày tháng qua. Giờ này hãy vững vàng, tin tưởng, nhiếp tâm lại, niệm Phật theo đại chúng, chờ A-di-đà Phật đến theo ngài đi vãng sanh nhé. Rõ ràng hơn như vậy, đúng không?
Đúng.
Cái này đưa cái mẫu, chứ lúc đó không ai mà đọc bao giờ. Quan điểm là nhắc nhở cho người bệnh là phải vững vàng, đây là cái cơ hội cho mình vãng sanh. Xin thưa với quý vị, những lời nói này không có cái gì mà gọi là cao siêu cả, mà chỉ có những người biết hộ niệm được mới lên tiếng nói những lời này. Còn những người không biết hộ niệm thì cứ ma ơi ma nỡ nào bỏ con ra đi, cha ơi cha nỡ nào bỏ con ra đi, bác sĩ còn thuốc này hay lắm, chắc chắn là cha hy vọng còn sống. Cứ như vậy làm cho người bệnh nó núi kéo thêm một chút hy vọng để mà sống thêm, hầu hết là như vậy. Cái đó không phải là xấu, mà cái đó là vì tình thương muốn cho kéo dài sự sống của người thân của mình. Nhưng mà thực ra thì đối với Pháp Phật, đây là một cái chướng nạn làm cho người bệnh không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên mình đi con đường Phật Pháp là làm sao cứu cái người đó sau khi xả bỏ báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị ơi, cẩn thận, phải nghiên cứu hộ niệm trước thì mới vãng sanh được.
Còn không,
nó rối bụng beng mà. Nó rối từ vỏ không? Tôi cũng tầm nó ta nhai kén nữa, quăng 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 quăng, mà để con mèo nó tới vào vào nữa, làm sao mà gỡ được, khó vô cùng. Giờ ông có cái nghiệp này, ở đâu cứ kêu ông khai thị hết trơn, mà thật ra mình đâu có năng lực gì đâu. nghe nói thì sắp pháp hối rồi thì cũng kẹt rồi. Giờ này hãy vững vàng, tin tưởng, nhiếp tâm lại, niệm Phật theo đại chúng, chờ A-di-đà Phật đến theo ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn chờ được A-di-đà Phật thì có cái tâm hình của A-di-đà Phật.
Có được.
Cứ nói vô Phật, không chịu nói A-di-đà Phật, mà nhắc đến tới cả chục lần cứ dạ dạ mô Phật. Tu cái kiểu gì mà cứ không chịu niệm A-di-đà Phật, cứ mô Phật biết là Phật gì. Cho nên thành ra đó là một cái sự sơ suất mà mình chỉ có người hộ niệm rồi mới biết, còn con hồ niệm không biết đâu. Mong cho vị phải nhớ là cố gắng làm cho nó đúng, có thành tâm, tin tưởng cho vững thì tự nhiên mới cứu được người, còn không thì không phải dễ. Và nên nhớ rằng là vãng sanh hay không đều do chính người bệnh thực hiện. Cái tín nguyện hạnh có đầy đủ hay không, nên nhớ cho kỹ như điều này, chứ không phải cái năng lực của ban hồ niệm, hoàn toàn không phải đâu. Nhất định không phải đâu. Khó nhất là do chính người bệnh. Vì vậy là người biết niệm Phật, biết hộ niệm rồi phải chuẩn bị là lúc lâm chung, lúc ra đi mình phải đầy đủ tín hành nguyện, làm sao cho được. Khó là khó như vậy. Câu C, lớn tiếng nhắc nhở người bệnh nhiếp tâm niệm Phật theo đại chúng, không để ý đến bất cứ cảnh giới gì khác trong lúc này, đúng không chư vị?
Đúng.
Ở đây có những điểm mà chư vị chú ý là lớn tiếng. Thường thường mình nói cái lớn tiếng mà chậm, để cho người bệnh người ta bắt được cái ý của mình. Đừng nói nhanh, đừng nói nhỏ. Tại vì nhĩ căn của họ nó xuống cấp, có thể là nó xuống tới 90%, còn 10%. Chứ không dễ đâu. Con mắt của họ nó còn xuống cấp nhiều, khi ta nhìn mình rồi mà không biết là thấy là đây là cái gì, tưởng tượng gì. Cái gì đang đen chập chờn trước mắt. Cho nên nhờ chư vị là phải thành tâm nói cho lớn tiếng lên, bác Tám ơi, nó lớn lên. Để chị ta giật mình, ta tỉnh dậy, cũng giống như đang mơ mơ màng màng, người ta đánh thức, người ta tỉnh dậy. Là nó từng câu rõ ràng rót vào tai họ để cho người ta nhiếp tâm được, nhìn theo. Mà một người đến cái giai đoạn này mà nghe được tiếng mình, xin thưa thật quý vị, đó là những người có phước báo, nhất định có phước báo. Chúng ta phải chú ý, nhờ cái phước báo này mới nghe được, còn không có phước báo, nghe là bị mê man mối tính rất là kẹt. Ví dụ như cái anh hồi sáng, mình trông cho khỏe, cho ấy, mình mừng quá, cái nói được vài câu, cái có y tá vô, chừng xong khoảng chừng 10 phút sau mình vô lại. Hồi nãy y tá vô làm gì, giải chích thuốc. Thấy không chưa vậy? Thật khổ ghê. Mà cái vị năng nằm đó muốn vãng sanh, nói đâu nghe đó, dạ, cô quyết làm vãng sanh mà. Nhưng mà vậy bây giờ anh có về nhà để mà hộ niệm được không? Dạ, con muốn về nhà. Hỏi gia đình, các anh các chị có muốn đưa người bệnh về nhà không? Nói về nhà sợ không lo nổi. Tôi nói ở đây y tá có thể tới tận nhà mình người ta chăm sóc. Muốn cứu là phải cứu ở nhà, không cứu bệnh viện được. Không biết là bây giờ giải quyết làm sao. Cho nên thành ra chưa thông thạo về hộ niệm, thường thường nó vướng đủ điều. Mà làm sao mình ở xa mình biết cách nào đây? Thực sự là có. Trong khi mấy kênh phần này người ta đâu có nghe đâu. Người ta thấy dễ gì mà có người nghe. Thật sự chúng ta nghe thì chúng ta thường, nhưng mà còn những người không nghe đó vẫn là những người bị sợ sụt dữ lắm. Ngay cả ở Việt Nam, những ban hộ niệm mấy năm mà sau cùng rồi vẫn còn lọt ra những cái điều sơ suất dữ lắm. Mà từ cái sổ sơ suất đó người ta biến chỗ là xen tạp, cứ xen tạp cái này xen tạp cái nọ, sau cùng thực sự là khó khăn. Chính vì vậy mà mình cố gắng gìn giữ cái chánh pháp cho nó vững, cho đừng để nó sơ suất thiếu sót để uống lắm. Câu D. Rồi cùng nhau niệm Phật mạnh để hỗ trợ người bệnh. Đúng không như vậy?
Đúng.
Đừng niệm Phật mạnh. Nhớ là lúc đó niệm Phật phải niệm từng tiếng cho rõ ràng, minh bạch, không nên niệm theo cái âm điệu. Không nên niệm theo cái âm điệu. Và hồi nãy mình có nhắc nhở người bệnh là đừng để ý bất cứ một cảnh giới gì trong lúc này. Nếu thực sự gia đình đều thành tâm niệm Phật, ban hộ niệm thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, cầu Bồ Tát chư Thiên Long Pháp gia trì, thì lúc đó những cảnh giới gì mà ảo huyền nhiều khi nó không đến với người bệnh đâu. Nhưng mà khổ một cái là các ngài đó là giúp cho những vị mà chúng sanh khắp nơi đó người ta quy thuận, ta hộ niệm cho người bệnh. Nhưng mà chính cái sức yếu của người bệnh, những hệ thống thần kinh của người bệnh, cái cơ thể của người bệnh, đây là cái chuyện mà của cá nhân người bệnh phải lo lấy. Lúc đó người ta mệt mỏi, người ta đau đớn là đủ thứ đi, cho nên luôn luôn phải nhắc nhở cái tinh thần họ vùng lên. Một người mà nằm yếu xìu như vậy mà nói mạnh, mà nói vững, mà nói vui, mình coi như đây là cái cơ hội may mắn cho họ làm sao làm, thì tự nhiên họ vui lên thì tự nhiên cái nguồn vui đó nó xóa tan những cái lo sợ, những cái yếu đuối, những cái mà phân vân do dự trong cái người họ, tự nhiên họ vùng lên. Mà họ vùng lên được, họ niệm Phật với mình vỗ tay, rồi mình cầu Phật gia trì, tự nhiên cơn mà tỉnh táo đó nó tiếp tục tỉnh táo luôn. Có những người mà nhờ như vậy mà họ giơ tay, họ vẫy chào trước khi ra đi. Nếu mà được như vậy là cả một sự may mắn. Cho nên mong chư vị phải nhớ là cái hộ niệm, xin cố gắng nghiên cứu, đừng có bao giờ nghĩ là đủ, đến sau cùng rồi cứ để cho người thân của mình tới một giai đoạn là còn mê man mất tỉnh, được kêu cái ban hộ niệm tới, không có ban hộ niệm nào có thể giải quyết được. Chính như âm này cũng phải chịu thua. Cho nên tất cả đều phải nghiên cứu lấy. Dầm đang nói cái chuyện sách này, khi mình nói xong cái này là coi như là cái tâm nguyện của mình đã xong. Dầm mới nhận nó cũng chuyện khác. Tại vì tất cả những cái gì mà đầy đủ nhất, chi tiết nhất đều dồn vào quyển sách này. Mà dầm còn nói rõ ràng, minh bạch nữa. Mong chư vị cố gắng là nghe cho đầy đủ, rồi chúng ta bắt tay vào công cuộc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.